Một chuyên gia từng cố vấn cho hai đời thủ tướng tại Việt Nam nhận định giới lãnh đạo Việt Nam đã trở nên quá quy lụy Trung Quốc, rời ra khỏi quỹ đạo dân chủ và tụt hậu sau lưng các nước còn lại trên thế giới. Một thế giới mà Việt Nam hiện đang rất cần phải hội nhập để có thể tăng trưởng và phát triển. Trong bài bình luận đăng trên nhật báo New York Times của Mỹ ngày 7 tháng 6, giáo sư tương lai, tức Nguyễn Phước Tường, một nhà nghiên cứu xã hội học văn hóa được nhiều người biết đến, đã mạnh mẽ phê phán nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình yêu nước và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tác giả bài viết, người từng cố vấn cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói rằng bi kịch lớn nhất của Việt Nam chính là ảo tưởng về một hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, thường được nhà nước viện cớ để dung chấp chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, để trấn áp dân chủ, kiểm duyệt, bịt chặn thông tin và khủng bố tinh thần của người dân. Theo giáo sư tương lai, các bản án nặng nề dành cho hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hồi tháng trước vì bị cáo buộc tội nói xấu Trung Quốc đã chạm tới tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc của người dân Việt Nam và phơi bày sự thông đồng mờ ám của chính quyền với những kẻ ngoại bang xâm lược. Vẫn theo bài viết, trước âm mưu nuốt chửng Biển Đông bằng bản đồ đường lưỡi bò đầy tham vọng của Trung Quốc, các bước chân giận dữ của người dân Việt Nam đã bất chấp sự đàn áp, cùng nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trong các cuộc tuần hành quy tụ từ giới trí thức, giới trẻ thành thị, đến những người dân oan, những người nông dân bị bần cùng hóa bởi chính sách của nhà nước tịch thu đất đai mà không đền bù thỏa đáng. Tác giả viết rằng sự căm phẫn của người dân trỗi dậy giữa lúc các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tự phơi bày sự nhút nhát, yếu hèn trước Trung Quốc xâm lược. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, giáo sư tương lai nhấn mạnh.
Chúng tôi là những người yêu nước. Chúng tôi thấy cái hành động gây hấn, khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc. Một cái nguy cơ lớn đối với cái nền độc lập của dân tộc vì chủ quyền về lãnh thổ và lãnh hải của quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Là một người yêu nước không thể nào ngồi yên trước cái hành động xâm lược của Trung Quốc. Cho nên là chúng tôi phải lên tiếng.
Giáo sư tương lai cho rằng cải cách kinh tế của Việt Nam bị ngăn trở bởi không đi kèm với cải cách chính trị. Và rằng các lãnh đạo Việt Nam chưa bao giờ xây dựng được một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự thật sự. Ông nói, vì cố duy trì một hệ thống chính trị suy tàn và một hệ tư tưởng giáo điều, mà vận mệnh kinh tế của Việt Nam bị suy sụp và chính phủ Việt Nam tự biến mình thành mục tiêu bị quốc tế chỉ trích vì đàn áp dân chủ và các vi phạm về nhân quyền. Tác giả tố cáo giới lãnh đạo Việt Nam đã quay lưng lại với nhân dân Việt Nam. Giáo sư tương lai nói, ông cùng với một số trí thức đã từng đệ trình rất nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi bảo vệ nhân quyền và dân chủ, nhưng các đề nghị đó đều bị đáp trả bằng sự thóa mạ, phỉ báng từ truyền thông do nhà nước kiểm soát. Giáo sư tương lai kêu gọi lãnh đạo Việt Nam cần phải công nhận sức mạnh hợp quần của các cuộc biểu tình yêu nước trước sự xâm lấn của ngoại bang và rằng nhu cầu về dân chủ và nhân quyền sẽ dẫn tới những sự thay đổi ngoạn mục khó lường trước được. Ông khuyến cáo nhà nước Việt Nam càng sử dụng bạo lực và đàn áp bao nhiêu thì càng phơi bày sự tàn bạo của chính họ bấy nhiêu. Giáo sư tương lai khẳng định.
Chúng tôi làm tất cả những việc này là để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ngoại giao mà nhà nước đang tiến hành. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng không có cái lý do nào để mà nhà cầm quyền bất bình với cái việc làm hết sức quang minh chính đại và chính đáng của chúng tôi. Đáng lý chính quyền trong khi phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc qua cái đường ngoại giao thì sẽ rất tán thành cái hành vi phản đối quyết liệt từ dân, bởi vì tin vào dân, dựa vào dân mới có sức mạnh để đấu tranh với những cái hành động ngang ngược và hiếu chiến ấy chứ.
Ông nói, một người lãnh đạo hiểu thấu đáo việc này và nhanh chóng hồi đáp nguyện vọng của người dân, cũng như đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả, sẽ được sự ủng hộ của quần chúng và sự đồng cảm của bạn bè quốc tế. Bài viết của giáo sư tương lai trên nhật báo The New York Times kết thúc bằng lời cảnh báo, sự suy tàn của nhà cầm quyền Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Nếu họ quay lưng với người dân, cố chấp duy trì mô thức quản trị, phản dân chủ và đưa đất nước vào con đường tăm tối, không lối thoát. Hải quân Việt Trung thiết lập đường dây nóng. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam loan báo, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc vừa nhất trí thành lập một đường dây nóng hải quân. Tờ China Daily ngày 7 tháng 6 dẫn phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam hôm 6 tháng 6, nói rằng dù có các cuộc tranh chấp hiện tại ở Biển Đông, nhưng quân đội hai nước Việt Trung nên gìn giữ một môi trường hàng hải, hòa bình và an toàn ở vùng biển này. Ông Vịnh, người đang có mặt tại Bắc Kinh tham dự cuộc tham vấn Việt Trung về an ninh quốc phòng lần thứ 7, cũng tuyên bố rằng Việt Nam ủng hộ chứ không quan ngại về sự phát triển của Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng đường dây nóng hải quân giữa hai nước Việt Trung cho thấy ý muốn giao tiếp đối thoại mạnh mẽ hơn giữa hai nước láng giềng mà các mối quan hệ đang bị căng thẳng bởi tranh chấp Biển Đông. Trong cuộc gặp mặt với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Thích Kiến Quốc đã thúc giục Việt Nam nên đánh giá mối quan hệ song phương Việt-Trung từ góc độ chiến lược và tổng thể. Tuần rồi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết vững mạnh trong tranh chấp Biển Đông, đừng đứng về một phía nào vì quyền lợi riêng giữa họ với các cường quốc khác.